Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ 6 ngày 29 tháng 3 gồm có: trước hết là tường thuật thánh lễ dầu, kế đến là sinh hoạt giáo hội, và cuối cùng là phút cầu nguyện. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi tường thuật thánh lễ dầu do Đức Thánh Cha chủ sự.
Sáng thứ Năm ngày 28 tháng 3, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ truyền dầu tại đền thờ Thánh Phêrô. Đồng tới với Đức Thánh Cha có khoảng 40 hồng y, 40 giám mục và gần 2.000 linh mục đang hiện diện tại Roma. Trong bài giảng, đi từ cái nhìn của Chúa Giêsu dành cho Thánh Phêrô trong cuộc thương khó, chữa lành tâm hồn đau khổ vì chối Chúa và khiến thánh nhân ăn năn hoán cải, Đức Thánh Cha mời gọi các linh mục có lòng ăn năn thống hối, khóc thương cho chính tội lỗi của mình và cho tội lỗi của tha nhân. Trước hết, Đức Thánh Cha lưu ý về cái nhìn không thấy Chúa của người Do Thái trong hội đường, khi họ đều chăm chú nhìn người, nhưng lòng họ không chấp nhận những lời của người. Vì vậy, họ đã bỏ lỡ cơ hội của cuộc đời. Cũng thế, Phêrô bởi vì không tin lời Chúa Giêsu nói rằng ông sẽ chối người 3 lần, nên trong cuộc thương khó của Chúa, ông đã không thấy người và đã chối người. Nhưng khi Chúa quay lại nhìn Phêrô, thì ông nhớ lại lời Chúa đã nói với ông, và ông ra ngoài khóc lóc thảm thiết. Đức Thánh Cha nhận xét, đôi mắt ông đẫm lệ, tuôn trào từ trái tim bị tổn thương. Những giọt lệ đó giải thoát ông khỏi những xác tín và biện minh sai lầm. Tiếng khóc cay đắng đó đã thay đổi cuộc đời ông. Theo Đức Thánh Cha, chính qua những giọt nước mắt xấu hổ và ăn năn, Thánh Phêrô đã thực sự nhận biết Chúa để cho cái nhìn của Chúa Giêsu hoàn toàn chiếu rọi tâm hồn. Từ chỗ chối Chúa, Phêrô đi đến khẳng định, lạy Chúa biết mọi sự. Và Đức Thánh Cha nói với các linh mục, anh em linh mục thân mến, việc chữa lành tâm hồn của Thánh Phêrô, việc chữa lành vị tông đồ, việc chữa lành vị mục tử xảy ra khi bị thương tích và thống hối, chúng ta để cho mình được Chúa Giêsu tha thứ. Sự chữa lành đó diễn ra giữa những giọt nước mắt, tiếng khóc cay đắng và nỗi đau dẫn đến tình yêu được đổi mới. Đức Thánh Cha cho biết đó là lý do Ngài muốn chia sẻ với các linh mục vào thứ năm tuần thánh của năm cầu nguyện này, suy tư về một khía cạnh cốt yếu của đời sống thiêng liêng, đó là sự ăn năn thống hối. Đức Thánh Cha giải thích, sự thống hối là vết chích vào tâm hồn, một vết đâm làm nó bị thương, khiến những giọt nước mắt sám hối chảy ra. Ăn năn thống hối không phải cảm giác tội lỗi đánh gục bạn, không phải sự đắn đo làm bạn tê liệt, mà là một vết chích có ích đốt cháy bên trong và chữa lành trái tim. Khóc thương chính mình không có nghĩa là cảm thấy có lỗi với bản thân như khi chúng ta thất vọng hoặc lo lắng về những kỳ vọng không thành của mình, hay khi chìm đắm trong thú vui trong những điều sai trái để rồi mình cảm thấy tiếc nuối. Thánh Phaolô nói rằng đây là nỗi buồn theo nghĩa thế gian. Khóc cho chính mình, theo nghĩa của Thiên Chúa, Đức Thánh Cha giải thích là nghiêm túc ăn năn vì đã làm Chúa buồn vì tội lỗi. Nhìn nhận rằng tôi luôn nợ Chúa và không bao giờ có công trạng. Thú nhận rằng tôi đã lạc lối trên đường nên thánh, không giữ được niềm tin vào tình yêu của Đấng đã hiến mạng sống vì tôi. Đó là nhìn vào tâm hồn và phàn nàn về sự vô ơn và tính thiếu kiên nhẫn của tôi. Buồn bã suy tư về sự dối trá và giả hình của tôi, là đi sâu vào thói đạo đức giả của tôi, để rồi từ đó ngước mắt nhìn lên thánh giá và để mình rung động trước tình yêu của người, Đấng luôn tha thứ và nâng đỡ, không bao giờ làm cho kỳ vọng của những ai tin tưởng vào người phải thất vọng. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, sự thống hối đòi hỏi nỗ lực nhưng mang lại an bình. Nó không gây ra thống khổ nhưng giải thoát tâm hồn khỏi những gánh nặng.
Từ đó, Đức Thánh Cha mời gọi các linh mục tự hỏi, khi xét mình và cầu nguyện, chúng ta có bao nhiêu sự ăn năn và nước mắt? Chúng ta hãy tự hỏi liệu năm tháng trôi qua, nước mắt có tăng lên hay không? Ngài nhận xét rằng, trong đời sống thiêng liêng, những người đặt đến việc cầu nguyện đơn giản và gần Chúa hơn, thì ngày càng ít quy về chính mình và ngày càng gắn bó với Chúa Kitô hơn và trở nên nghèo khó trong tinh thần hơn. Từ đó họ cảm nhận được sự gần gũi với người nghèo. Và vì thế, những ai có tâm hồn thống hối ngày càng cảm thấy mình là anh em của tất cả các tội nhân của thế giới, không có vẻ bề trên hay phán xét khắt khe, nhưng với ước muốn yêu thương và đền tội. Một đặc tính khác của sự thống hối được Đức Thánh Cha chia sẻ đó là tình liên đới. Một tâm hồn hiền diệu theo tinh thần của các mối phúc sẽ tự nhiên có khuynh hướng ăn năn thống hối vì người khác. Thay vì trở nên tức giận và phẫn nộ trước tội lỗi của anh chị em, người này lại than khóc vì tội lỗi của họ. Đức Thánh Cha nói, Chúa tìm kiếm, đặc biệt nơi những người thánh hiến cho người, những người than khóc vì tội lỗi của giáo hội và thế giới, trở thành khí cụ chuyển cầu cho tất cả mọi người. Đức Thánh Cha lưu ý rằng, Chúa không đòi các mục tử của người những lời phán xét khinh thường đối với những người không tin, nhưng yêu thương và rơi nước mắt đối với những người ở xa giáo hội. Do đó chúng ta cần tránh sự khắc nghiệt và khiển trách, sự ích kỷ và tham vọng, sự cứng nhắc và bất mãn, để tin tưởng và phó thác vào Thiên Chúa. Chúng ta hãy tôn thờ, chuyển cầu và thống hối cho người khác. Chúng ta sẽ để cho Chúa thực hiện những điều kỳ diệu. Và chúng ta đừng sợ hãi, người sẽ làm cho chúng ta ngạc nhiên. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến một điều cốt yếu, đó là sự thống hối không hẳn là kết quả của việc thực hành của chúng ta, nhưng đó là một ân sủng, và như vậy phải được cầu xin trong cầu nguyện. Đức Thánh Cha chia sẻ hai lời khuyên để gia tăng sự thống hối. Đầu tiên là không nhìn vào cuộc sống và ơn gọi từ góc nhìn của hiệu quả và tức thời, chỉ liên quan đến ngày hôm nay cũng như những khẩn cấp và mong đợi của nó, mà là toàn bộ quá khứ và tương lai. Cụ thể là nhớ đến lòng thành tín của Thiên Chúa, nhớ đến sự tha thứ của người trong quá khứ, nghĩ về mục tiêu vĩnh cửu mà chúng ta được kêu gọi hướng tới, mục tiêu cuối cùng của cuộc sống của chúng ta. Lời khuyên thứ hai được Đức Thánh Cha chia sẻ là khám phá lại sự cần thiết phải vun trồng việc cầu nguyện, không như điều bắt buộc hay bổn phận, nhưng tự do, thanh thản và kéo dài. Chúng ta hãy trở lại với việc chầu thánh thể và cầu nguyện bằng trái tim. Hãy cảm nhận được sự cao cả của Thiên Chúa trong sự hèn mọn của chúng ta như những kẻ tội lỗi, để nhìn vào nội tâm của mình và để cái nhìn của người xuyên thấu tâm hồn chúng ta. Sau bài giảng, các linh mục đã lặp lại lời hứa linh mục đã tuyên thệ trong ngày lãnh nhận thánh chức. Trong nghi thức làm phép dầu tiếp sau đó, Đức Thánh Cha đã làm phép và thánh hiến ba loại dầu. Dầu bệnh nhân được dùng cho bí tích sức dầu bệnh nhân, dầu dự tòng được sức cho những người dự tòng trong bí tích rửa tội, và dầu thánh được dùng trong bí tích rửa tội, trong bí tích thêm sức và trong bí tích truyền chức thánh và tấn phong giám mục. Sau nghi thức làm phép dầu, thánh lễ được tiếp tục với phần phụng vụ thánh thể.
Vào ban chiều ngày thứ năm tuần thánh, Đức Thánh Cha đã đến cử hành thánh lễ tiệc ly tại nhà tù Repipia ở mạn Đông Roma với các tù nhân và nhân viên nhà tù. Đây là cơ sở dành cho tù nhân nữ được thành lập vào những năm 1950, hiện là trung tâm cải tạo lớn nhất trong số 4 nhà tù dành cho phụ nữ ở Ý. Và đây cũng là nhà tù lớn nhất của châu Âu với nhiều phụ nữ người nước ngoài. Đây là lần thứ hai Đức Thánh Cha viếng thăm và cử hành thánh lễ tiệc ly tại nhà tù này sau lần thứ nhất vào chiều thứ năm tuần thánh năm 2015. Trong thánh lễ năm 2015, Đức Thánh Cha đã rửa chân cho 6 tù nhân nữ, 2 người Nigeria, 1 người Congo, 1 người Ecuador và 2 người Ý, và 6 tù nhân nam, trong đó có 1 người Brazil và 1 người Nigeria.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Phỏng vấn Đức Hồng Y Tomasi về những giải pháp cho những cuộc chiến đang diễn ra.
Đức Hồng Y Silvano Maria Tomasi, nguyên quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại trụ sở của Liên Hiệp Quốc ở Geneva từ năm 2003 đến năm 2016, và đã cống hiến cuộc đời cho nhiều thập kỷ ngoại giao của Tòa Thánh. Trong cuộc phỏng vấn dưới đây, Ngài đã đề cập đến những giải pháp hòa bình cho các cuộc chiến đang diễn ra trên khắp thế giới. Kính thưa Đức Hồng Y, Đức Thánh Cha Francisco đã cảnh báo hết lần này đến lần khác rằng chúng ta đang trải qua một thế chiến thứ ba từng phần. Tương tự như vậy, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres gần đây đã nói, chúng ta không được trở nên tê liệt trước những hành vi vi phạm kinh khủng lặp đi lặp lại đối với luật nhân quyền và nhân quyền quốc tế, và cam kết các cơ quan của Liên Hiệp Quốc hành động để ngăn chặn, xác định và ứng phó với những vi phạm nhân quyền. Với những năm kinh nghiệm làm việc tại Liên Hiệp Quốc và sự nghiệp ngoại giao, Đức Hồng Y đánh giá thế nào về bầu khí toàn cầu vào thời điểm này? Những gì chúng ta đang thấy nguy hiểm đến mức nào?
Có quá nhiều sự dửng dưng trước thực tế rằng việc giải trừ quân bị là cần thiết. Hậu quả của việc không giải trừ vũ khí là rất nguy hiểm, đến nỗi việc thông tin về chúng phải trở thành trách nhiệm. Thực tế giả thuyết rằng một số vũ khí nguyên tử có thể được sử dụng như đã bị đe dọa sẽ khiến cho hành tinh này trở thành sa mạc mà chúng ta không biết trong bao lâu. Vì điều này cần phải áp đặt một quyết định đạo đức trên nó, cụ thể là cần phải cấm bất kỳ một loại vũ khí nào mà chúng ta không biết tác dụng của chúng, trong khi những khiếm khuyết mà chúng ta biết đã xác nhận được bản chất cực kỳ nguy hiểm của chúng. Gia đình nhân loại không biết những hậu quả mà việc sử dụng những vũ khí này có thể gây ra, và do đó chúng ta không thể chấp nhận chúng. Điều này tạo ra một bầu khí sợ hãi và căng thẳng. Do đó, cần phải giáo dục công chúng, tạo ra một nền văn hóa chung nhận thức được những hậu quả bi thảm của chiến tranh. Bạo lực tạo ra thảm họa ở khắp mọi nơi, nhưng sự tàn phá do vũ khí nguyên tử gây ra còn tồi tệ hơn. Vì vậy, điều rất quan trọng là tất cả chúng ta phải cố gắng hết sức để giúp cho mọi người nhận thức được điều này.
Với các cuộc chiến tranh, đặc biệt là ở Thánh Địa và Ukraine, Đức Hồng Y có thấy một con đường hòa bình để giải quyết các cuộc xung đột thay vì tiếp tục ném bom không? Từ kinh nghiệm hàng chục năm, đặc biệt là nhiệm kỳ lâu dài nhất với tư cách là quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Đức Hồng Y có thấy một cách tiếp cận nào có thể dùng làm hình mẫu chưa? Có những công cụ, biện pháp hoặc mô hình nào chưa được khám phá mà lẽ ra cần phải có không?
Đây là một chương khá phức tạp và khó diễn đạt, nhưng điều cơ bản là phải học được điều gì đó từ quá khứ. Chiến tranh thế giới thứ nhất đã gây ra một số lớn nạn nhân, một thực tế khiến cho chúng ta phải suy nghĩ về việc sử dụng bạo lực và vũ khí ngày nay. Lập luận cho rằng những vũ khí này được sử dụng để tự vệ đặt ra một câu hỏi mới, như tôi đã đề cập ở trên. Mặc dù các quốc gia có chủ quyền, có quyền bảo vệ người dân của mình, nhưng trước viễn cảnh sử dụng vũ khí để giết chết nhiều người hơn và hủy hoại môi trường, ngoài các lĩnh vực được đề cập, các bên phải xem xét cẩn thận khía cạnh này trong tất cả những gì họ làm. Nếu trong nỗ lực bảo vệ mà mất tất cả, thì còn gì để bảo vệ? Chúng ta không biết tất cả những hậu quả, tất cả những thiệt hại đã gây ra và nó sẽ kéo dài bao lâu. Chúng ta không biết hết số nạn nhân thường dân có liên quan. Lựa chọn tốt và hợp lý hơn là chuyển từ thái độ sợ hãi sang tin tưởng.
Trong buổi đọc kinh truyền tin Chủ nhật ngày 3 tháng 3, Đức Thánh Cha đã kêu gọi giải trừ vũ khí và kêu gọi các quốc gia chuyển từ tâm lý sợ hãi sang tin tưởng. Theo kinh nghiệm của Đức Hồng Y, làm thế nào lời kêu gọi của Đức Thánh Cha có thể được chấp nhận một cách cụ thể?
Đức Thánh Cha đang thể hiện vai trò lương tâm của nhân loại một cách rõ ràng và mạnh mẽ. Và tôi cảm thấy rằng, tiếng nói hợp lý duy nhất mà chúng ta có vào lúc này khi thảo luận về vấn đề giải trừ vũ khí và các cuộc chiến lớn hay nhỏ là tiếng nói của Đức Thánh Cha Francisco. Đức Thánh Cha đang làm một công việc phục vụ tuyệt vời cho gia đình nhân loại. Bằng cách chỉ ra những hậu quả của những quyết định chính trị thiên về chiến tranh, Ngài đang cố gắng ngăn chặn một điều gì đó khủng khiếp xảy ra. Đức Thánh Cha nhấn mạnh nhiều lần rằng mọi người cần phải ngồi xuống và đối thoại, sử dụng chiến lược ngoại giao hoặc sử dụng cách tiếp cận nói chuyện thông thường. Ngài kêu gọi đặt mọi thứ lên bàn, những phản đối, những khó khăn, những bất công và giải quyết bằng cách trò chuyện và thỏa thuận hợp lý. Ngày nay, tôi không thấy có sự thay thế nào khác ngoài sự cần thiết phải đối thoại. Tất cả các phương tiện khác đã được sử dụng đều tỏ ra vô dụng. Thực tế, chúng đã cho thấy nguy hiểm hơn là dự đoán. Vì vậy, chúng ta không nên ngạc nhiên hay khó chịu trước việc Đức Thánh Cha tiếp tục quay trở lại với sự cấp thiết của cuộc đối thoại thay vì bạo lực.
Theo Đức Hồng Y, sau các cuộc chiến tranh của thế kỷ thứ 20, có sự khôn ngoan hay bài học nào đang bị lãng quên không? Có kết quả nào đó cần được ghi nhớ hoặc áp dụng trong bối cảnh hiện tại của chúng ta không?
Kết quả tốt nhất là không quên những cuộc chiến này, bởi vì rất dễ nói điều gì đó là của quá khứ. Nạn nhân là của quá khứ, sự hủy diệt là của quá khứ. Các khía cạnh kinh tế và các mối quan hệ bị phá hủy trong chiến tranh khiến cho người ta mất đi ý thức về đạo đức. la bàn đạo đức bây giờ đã bị phá vỡ. Điều chúng ta học được từ các cuộc chiến tranh trong quá khứ là hậu quả không lường trước được. Hiện có một cuộc chiến tương tự đang diễn ra, nhưng nhận thức về thiệt hại gây ra cho các thế hệ sau lại không được tính đến. Tiếng nói đạo đức của Đức Thánh Cha trong bối cảnh quốc tế là những gì còn lại của sự tỉnh táo của gia đình nhân loại trong việc cố gắng giải quyết những vấn đề mà chúng ta đang phải đối diện. Có những vấn đề đòi chúng ta phải phân tích và thảo luận nghiêm túc, liên quan đến các quốc gia và những người khác nhau. Đây là sự thật, nhưng phản ứng được đưa ra không phải là phản ứng tức thời bằng vũ lực, mà là lời mời gọi phản ứng theo ý thức chung.
Năm 2023, chi tiêu quốc phòng toàn cầu tăng 9%. Từ chương trình nghị sự của Liên Hiệp Quốc về giải trừ quân bị, người ta thấy có mối quan hệ chặt chẽ giữa đầu tư vào vũ khí và chiến tranh. Các cuộc chiến ở Ukraine và Trung Đông đã dẫn đến sự dịch chuyển mạnh mẽ đầu tư sang lĩnh vực quốc phòng. Chi tiêu toàn cầu cho vũ khí chiếm 22% GDP thế giới. Hơn 71 ngân hàng đạo đức đã yêu cầu hệ thống tài chính thay đổi cách tiếp cận của họ và đảm bảo các khoản đầu tư có tính đến các nguyên tắc của tài chính đạo đức. Liệu nỗ lực và khái niệm đạo đức này có thể giúp kích hoạt việc xem xét lại lợi nhuận từ vũ khí không?
Tôi đã tham gia hội nghị giải trừ quân bị của Liên Hiệp Quốc, trong đó có một số phiên họp được dành riêng để xác định những cách thức hữu ích và thiết thực nhằm ngăn ngừa thiệt hại cho mọi người trên thế giới, nhưng nó không hoạt động. Ý chí chính trị không ở đó để tránh sự mất mát về tài nguyên, tiền bạc và thời gian, cũng như không để đầu tư vào việc chống lại việc mạng sống của con người bị lãng phí. Nhìn quanh, chúng ta thấy xã hội có rất nhiều nhu cầu, đặc biệt là nhu cầu có trường học ở nhiều nước khác nhau để giáo dục, tạo cơ hội cho những người này phát triển và sử dụng tài năng của mình một cách xây dựng. Chắc chắn một số tiền lớn, công nghệ và nhiều mạng sống con người đã bị mất vì lựa chọn đối đầu bằng bạo lực thay vì đàm phán hợp lý. Đó là một cái giá quá cao để trả. Đối với tôi, có vẻ như ngay cả khi tôi không biết những con số chính xác, thì việc sử dụng ngân sách cho vũ khí, chiến tranh và sự tàn phá do ném bom gây ra cũng khá dễ dàng để tạo ra một quỹ quốc tế sẽ được sử dụng cho mục đích phát triển. Quỹ này sẽ được sử dụng để giúp cho các quốc gia và những người bị bỏ lại phía sau, những người không được tiếp cận với y tế, giáo dục và công nghệ vốn được cung cấp từ những nguồn lực này. Nó sẽ giúp cho những người có hoàn cảnh khó khăn bắt kịp và tạo điều kiện cho họ có một lối sống hợp lý, giúp giải quyết vấn đề nạn đói và bảo vệ họ khỏi những đại dịch và bệnh tật tiềm tàng.
Chắc chắn những cuộc chiến kịch tính ở Ukraine và Thánh Địa đã thu hút sự chú ý của thế giới. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha, ngay cả khi không ngừng kêu gọi cả hai, vẫn nhớ đến tất cả các cuộc chiến bị lãng quên trên khắp thế giới, đặc biệt là Myanmar, Yemen, Cộng hòa Dân chủ Congo, Ethiopia. Làm thế nào mà việc ưu tiên trên toàn cầu hiện nay lại rời bỏ các quốc gia đau khổ khác này? Phải làm gì để bảo đảm họ không bị lãng quên và cũng được ưu tiên nỗ lực hướng tới hòa bình, hoặc ít nhất là bảo vệ nhân quyền và nhân phẩm?
Rõ ràng là có một nhóm các quốc gia được quan tâm và một nhóm khác không được. Nhưng từ bản chất con người có giá trị, không phụ thuộc vào việc họ đến từ đâu hoặc ở đâu. Khi còn làm sứ thần ở Ethiopia và Eritrea, tôi đã trực tiếp nhìn thấy một số quốc gia không được ưu tiên quan tâm như thế nào. Cộng đồng quốc tế không mấy quan tâm đến thực tế là giữa hai bên đang diễn ra một cuộc chiến khiến cho hàng chục ngàn thanh niên thiệt mạng. Tôi đã nhìn thấy những thi thể, biên giới nơi họ đang chiến đấu và thực tế này có liên quan đến một thực tế khác, một yếu tố lớn hơn, cụ thể là một số người hoặc một số quốc gia đã thu hút toàn bộ sự chú ý của truyền thông và không để lại nhiều khoảng trống cho những mối lo ngại khác xuất hiện. Điều này cũng thường xảy ra vì đôi khi những cuộc chiến nhỏ này là những cuộc chiến tranh ủy nhiệm nhân danh các nước lớn hơn. Và do đó, các nước lớn hơn không quan tâm đến việc họ được chú ý. Có xung đột này, những lợi ích này xung đột. Một lần nữa, tôi thấy rằng tiếng nói của Đức Thánh Cha là người duy nhất chỉ ra vấn đề, dù họ ở đâu. Đức Thánh Cha đưa ra lời khuyến khích để nâng đỡ và giúp đỡ cho những người bị loại bỏ này vì niềm tin của Ngài rằng con người là thánh thiên, một niềm tin dành cho những người có đức tin. Chúng ta là Kitô hữu và thế giới Kitô đang có một cuộc xung đột khủng khiếp. Điều đó có nghĩa là hiệu quả niềm tin của chúng ta không mở rộng ra toàn bộ thực tế xung quanh chúng ta. Vì điều này, chúng ta cần nhớ lại những gì Đức Thánh Cha đã viết trong thông điệp Fratelli Tutti. Tất cả chúng ta đều là anh chị em và có một gia đình nhân loại. các nhà lãnh đạo chính phủ và chính trị nói chung không muốn thừa nhận rằng không ai là người chiến thắng về lâu dài. Nỗi đau ập đến cho mọi người, cần phải thừa nhận thực tế rằng điều mà Đức Thánh Cha kêu gọi, điều mà nhiều người thiện chí cũng cùng kêu gọi với Ngài là sự cấp bách phải chấm dứt cuộc chiến, để các bậc cha mẹ không phải đau khổ khi chứng kiến con cái của mình bị lãng phí, và tận dụng các nguồn lực thay vì đầu tư vào chiến tranh. Thật không may. Điều cần thiết là hướng các nguồn lực này vào việc tạo ra phản ứng cho các nước nghèo, cung cấp cho họ những điều kiện sống tối thiểu, để cuộc sống trở nên dễ chịu và trở thành niềm vui thay vì nỗi buồn.
Đức Hồng Y còn muốn nói thêm điều gì nữa không?
Chúng ta đã nói về sự cần thiết phải tìm ra một mô hình hòa bình mới, đặc biệt là ở Trung Đông. Chúng ta cần suy tư về thực tế là tất cả các cách tiếp cận khác nhau đã được đưa ra thử nghiệm trong quá khứ đều không thành công. Có lẽ chúng ta nên lưu ý rằng cả người Hồi giáo và người Israel đều là những người tin vào Thiên Chúa, và họ biết rằng giao ước giữa Thiên Chúa và dân tộc đòi hỏi sự trung thành với giao ước này và một mối quan hệ hòa bình tốt đẹp. Vì vậy, có lẽ bắt đầu từ trải nghiệm tôn giáo của những người này, sống ở cùng một nơi, người ta có thể bắt đầu suy tư và chấp nhận về một giao ước mới. Thiên Chúa đã lập giao ước với Abraham. Bây giờ họ có thể xem xét tạo ra một giao ước giữa hai bên, dựa trên niềm tin tôn giáo, điều đó sẽ giống nhau đối với cả hai bên. Họ có thể sử dụng sự nghiêm túc của cam kết này để tạo niềm tin. Bằng cách ghi nhớ và có khả năng tuân theo truyền thống xa xưa của giao ước này giữa Thiên Chúa và con người, có thể mở ra một kênh liên lạc và đối thoại, cũng như khơi dậy cảm giác tin cậy.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Phút cầu nguyện.
Sao Ngài bỏ rơi con?
Trong cuộc thương khó từ bữa tiệc ly, qua lúc cầu nguyện đấu tranh trong vườn dầu, đến hành trình vác và bị treo trên thập giá, Đức Giê-xu phải đối diện với quá nhiều thử thách cay đắng, khiến Ngài vừa sợ hãi, vừa đau đớn từ bên ngoài thể xác đến bên trong tâm hồn. Những người từng hoan hô reo mừng và ngày ngày nghe lời yêu thương của Ngài, nay đồng thanh kêu gào lên, đòi Ngài phải chết. Các môn đệ lần lượt bỏ đi hết. Một môn đệ trong nhóm thân hữu là Giu-đa, nay phản bội lại Ngài bằng nụ hôn trao nộp. Người từng rất mạnh miệng tuyên bố sẽ hy sinh vì Thầy, nay cũng đã bỏ chạy và chối bỏ Ngài. Thật vậy, Ngài phải thốt lên. Bây giờ, tâm hồn Thầy xao xuyến, Thầy biết nói gì đây? Ngài lo lắng đến độ mồ hôi máu, dù đã nhiều lần nói với các môn đệ, đừng sợ. Ngài còn tâm sự, linh hồn Thầy buồn đến chết được, hay kêu trên thập giá, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài lại bỏ rơi con? Ôi, một tình thế bị treo lơ lửng giữa trời và đất, bị giày xéo thân xác và tâm hồn nát tan. Một tình thế cảm thấy mình bị bỏ rơi mà không hề có một dấu chỉ an ủi hay nương tựa nào. Tại sao con đường này lại quá tối tăm và đáng sợ như thế? Nhưng rồi, Ngài vẫn đón nhận bước vào tất cả những nỗi đau đớn và sợ hãi nhất mà con người có khả thể phải đối diện. Không gì khác, chỉ vì Ngài muốn ở cùng con người, ở cùng chúng ta trong những vũng lầy tăm tối nhất của cuộc đời. Ngoại trừ tội lỗi, Ngài ở cùng chúng ta trong những sự sợ hãi và đau đớn nhất, ở cùng chúng ta trong những lúc nghi ngờ nhất và cô đơn nhất. Nhưng cuối cùng, Ngài vẫn hướng về Cha và phó thác trong tay Cha, dù có cảm giác như mình bị bỏ rơi hoàn toàn. Một mặt, Ngài đã chia sẻ hoàn toàn thân phận làm người với chúng ta, để đồng hành với chúng ta. Mặt khác, Ngài đã vượt qua tất cả vực thẳm ấy bằng sự phục sinh của Ngài để cứu độ và thánh hóa phận người mong manh của chúng ta. Chúng ta không còn cô đơn và thấp hèn nữa, tất cả nhờ mầu nhiệm hủy mình và phục sinh của Ngài. Ngày hôm nay, thế giới vẫn còn biết bao nhiêu cuộc chiến tàn bạo và vô nghĩa. Con người đang phải gánh biết bao nỗi sợ và sự ngược đãi. Biết bao con người đang phải lao nhọc để trang trải cuộc sống và lo cho con cái. Biết bao bạn trẻ bị bóc lột sức lao động và thanh xuân chỉ vì tiền, vì danh vọng. Biết bao người bị chà đạp nhân phẩm, bị lạm dụng hay bắt cóc. Biết bao người bị rơi vào vòng luẩn quẩn nghiện ngập cờ bạc, sex hay những chất hủy hoại thân thể mình. Trong thời đại tin tức ngập tràn, thật giả lẫn lộn, con người nhìn chung dễ bị lừa lọc và dẫn dắt bởi các luồng thông tin giả, mang tính gây hấn và đầy tiêu cực. Nhiều bạn trẻ và trẻ nhỏ bị hút chặt vào màn hình điện thoại, mà có khi lại trở thành đầy tớ của các trang mạng xấu và đầy ảo ảnh viễn vông. Giữa muôn vàn thử thách ấy, chúng ta đừng nản lòng và đừng bao giờ mất niềm hy vọng. Bởi vì Đức Giê-xu đã đến và ở với chúng ta trong những gì là khó nhất và đen tối nhất. Điều quan trọng là chúng ta đừng bỏ kết nối với Ngài bằng việc cầu nguyện. Trong thời đại đầy những đen tối này, càng dễ thấy rõ những chứng nhân sáng ngời vẫn đang lan tỏa tình yêu và sự thiện. Chính chúng ta cũng được mời gọi để góp phần làm cho thế giới hôm nay thêm rực sáng bằng sự kết nối mật thiết hơn nữa với Đức Kitô phục sinh. Hãy dành thời gian và không gian để ở lại trọn vẹn với Ngài. Thời khắc lý tưởng nhất chính là lúc này và ở đây. Ngài không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Chúng ta cũng đừng bỏ rơi Ngài.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Thank you.